Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 30 tháng 4 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về việc giáo hội cần đối thoại với các ký giả. Sau đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã chọn hai vị thánh đã từng sống tại thành phố Torino, Bắc Ý, để kết thúc loạt bài về chức linh mục. Trước hết là thánh Leonardo Muriando, đấng sáng lập dòng thánh Giuse, được phong thánh cách đây 40 năm. Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao niềm vui của vị thánh này khi đón nhận ơn gọi. Thật vậy, năm lên 17 tuổi, sau khi đã trải qua một cuộc khủng hoảng, thánh Muriando đã đi xưng tội chung, tái khám phá lòng nhân từ vô biên của Chúa và quyết định làm linh mục. Theo Đức Thánh Cha, điểm nổi bật trong tu đức của vị thánh này chính là niềm xác tín sâu xa về lòng nhân từ của Chúa. Từ mẫu gương của thánh Muriando, Đức Thánh Cha nói đến sứ mệnh cao cả của linh mục là tiếp tục công cuộc cứu rỗi của Chúa. Vị thánh thứ hai được Đức Thánh Cha nhắc đến trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư vừa qua là thánh Giuseppe Benedetto Cottolengo. Đức Thánh Cha kể lại rằng, sau khi chứng kiến cái chết đau thương của một phụ nữ có mang, thánh nhân đã cầu nguyện để biết được ý nghĩa của đau khổ. Được Chúa soi sáng, thánh nhân đã quyết định hiến thân để nâng đỡ những người túng thiếu. Ngài thành lập ngôi nhà nhỏ của Chúa quan phòng. Với sự trợ giúp của nhiều cộng tác viên và thiện nguyện viên, thánh Cottolengo đã giúp đỡ những người túng cực. Ôn lại cuộc đời của vị thánh có lòng bác ái cao độ này, Đức Thánh Cha trích dẫn một câu nói của Ngài. Tôi chẳng làm được việc gì cả, và tôi cũng chẳng biết mình đang làm gì. Tuy nhiên chắc chắn Thiên Chúa quan phòng biết Ngài đang làm gì. Phần tôi chỉ biết phó thác cho Ngài. Ngôi nhà nhỏ của Chúa quan phòng do thánh Cottolengo thiết lập hiện vẫn còn tại thành phố Torino. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm ngôi nhà này vào Chủ nhật mùng 2 tháng 5 tới đây, nhân dịp đến kính viếng tấm khăn liệm thành Torino. Tin Washington. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm 27 tháng 4 vừa qua, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ lên án một dự luật vừa được bang Arizona thông qua. Luật này nhằm trừng phạt những người di dân bất hợp pháp. Các đức giám mục Hoa Kỳ nói rằng luật này có thể đưa đến việc hạch hỏi và bắt giữ người dân một cách sai lầm. Tuyên ngôn mang chữ ký của đức cha John Wester, giám mục Salt Lake City, chủ tịch ủy ban giám mục về di dân. Trong tuyên ngôn, đức cha Wester cho biết ngài liên kết với các đức giám mục bang Arizona để cực lực phản đối việc thi hành luật SB 1070. Vừa được thống đốc bang này, ông Jan River, ký ban hành hôm thứ Sáu tuần qua. Theo hãng tin ABC, luật mới này cho phép bắt giữ và thẩm vấn bất cứ ai bị nghi ngờ là di dân bất hợp pháp mà không cần có trác tòa. Luật cũng trừng phạt bất cứ ai giúp đưa di dân bất hợp pháp vào bang. Trong tuyên ngôn, Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Di dân của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ viết rằng, mặc dù luật này chỉ có giá trị tại bang Arizona, nó cũng có ảnh hưởng đến toàn liên bang, bởi vì nó liên quan đến cách nhìn và cư xử của chúng ta đối với các cộng đồng di dân. Theo Đức Cha Wester, luật này sẽ ban cho các nhân viên công lực quyền hạn để bắt giữ các cá nhân chỉ dựa trên dáng vẻ bên ngoài, giọng nói hay sắc tộc của họ. Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Di dân Hoa Kỳ cũng tố cáo rằng luật này cho thấy chính phủ liên bang không màng đến vấn đề di dân. Đức Cha Wester cho biết, trong nhiều năm qua, các đức giám mục Hoa Kỳ đã kêu gọi quốc hội và chính phủ dưới thời Tổng thống Bush và nay dưới thời ông Obama hãy đưa ra một cuộc cải tổ toàn diện và có ý nghĩa về luật di dân. Tuyên ngôn của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nói rằng các nhà lãnh đạo đất nước phải cho công chúng Hoa Kỳ thấy được thiện chí muốn cải tổ luật di dân. Bao lâu cuộc cải tổ về luật di dân chưa được thông qua thì các bang sẽ lần lượt làm ra những luật dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Về phần mình, đức cha Timothy Dolan, tổng giám mục New York, nói rằng, luật di dân vừa được ký ban hành tại bang Arizona, phản ánh đầu óc thiển cận vốn đã từng xuất hiện tại Hoa Kỳ vào thế kỷ 19. Trong một bài viết đăng trên trang mạng riêng của ngài, đức tổng giám mục New York nhắc lại những phong trào đốt phá nhà cửa và nhà thờ của người Công giáo Ái Nhi Lan hồi thập niên 40 của thế kỷ 19. Cái đó là phong trào chống người di dân Ý, Ba Lan, Đức, và phong trào Ku Klux Klan chống người da đen, người Do Thái, người Công giáo và người ngoại quốc. Đức Tổng giám mục New York viết rằng, người dân của thành phố này luôn hướng nhìn về tượng nữ thần tự do, mà ngọn đuốc trong tay đã mang lại niềm vui cho hàng triệu triệu ông bà tổ tiên di dân của họ. Ngài khẳng định rằng, đón nhận người di dân là một phần trong những đòi hỏi luân lý của Công giáo. Tin Tây Ban Nha. Các đức giám mục Tây Ban Nha tuyên bố rằng di dân là một cơ hội tốt cho xã hội. Các đức giám mục Tây Ban Nha khẳng định như thế khi các hội đồng giám mục Âu Châu khai mạc phiên khoáng đại lần thứ 8 về di dân tại Malaga, Tây Ban Nha. Các vị chú chăn giáo hội Tây Ban Nha nói rằng di dân không phải là một vấn đề, một mối đe dọa hay một sự xâm lăng, mà trái lại là một cơ hội tốt cho giáo hội và xã hội. Trích dẫn bình luận của cha José Luis Pinilla, giám đốc văn phòng Ủy ban di dân của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, các đức giám mục nước này kêu gọi cần có một cái nhìn mới về di dân. Theo cha Pinilla, di dân là một cơ hội tốt bởi vì nó mang lại tự do và cải thiện cuộc sống của con người. Linh mục giám đốc văn phòng Ủy ban di dân của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha nhấn mạnh rằng, giáo hội cần phải mở rộng cửa để đón tiếp người di dân. Cha than phiền về khuynh hướng loại trừ và lên án di dân. Theo cha, cần phải phối hợp hành động ở ba quy mô. Một là nơi xuất xứ, hai là nơi chuyển tiếp, và ba là nơi định cư. Tin Hoa Kỳ. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đưa ra phán quyết cho thánh giá được tiếp tục dựng trong sa mạc Mojave, bang California. Hôm thứ Tư 28 tháng 4 vừa qua, tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã đảo ngược lệnh của một tòa án liên bang khi đưa ra phán quyết cho phép giữ cây thánh giá trong sa mạc Mojave, bang California. Được biết năm 1934, một hội cựu chiến binh đã cho dựng lên một cây thánh giá gỗ màu trắng cao 1,5 feet trong công viên quốc gia Mojave để tưởng niệm các cựu chiến binh đã ngã gục trong các cuộc chiến tranh ở hải ngoại. Cách đây 10 năm, một cựu nhân viên của công viên, mặc dù là một người Công giáo, cho rằng dựng lên một cây thánh giá trong công viên quốc gia là một hành động vi hiến, bởi vì chính phủ liên bang không có quyền áp đặt một tôn giáo. Vụ kiện đã kéo dài trong nhiều năm. Mặc dù quốc hội liên bang đã nhiều lần can thiệp để yêu cầu cho thánh giá được tiếp tục dựng trong công viên nói trên, nhưng các tòa án bang California vẫn đưa ra phán quyết chống lại việc dựng thánh giá như thế. Tháng 10 năm 2009, tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã bắt đầu cứu xét đơn kháng cáo của những người yêu cầu giữ thánh giá lại trong công viên. Cuối cùng, hôm thứ Tư 28 tháng 4 vừa qua, tối cao Pháp viện đã đảo lộn phán quyết của một tòa án liên bang và cho phép thánh giá được tiếp tục ở lại trong công viên. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ giải thích rằng thánh giá không chỉ là một biểu tượng của niềm tin Kitô giáo, mà còn được sử dụng để vinh danh những người đã hy sinh xương máu cho tổ quốc. Tin Vatican. Tòa Thánh chuẩn y bản dịch Anh ngữ mới của Thánh lễ. Bản dịch mới của Thánh lễ bằng Anh ngữ đã được Tòa Thánh phê chuẩn và sẽ được mang ra sử dụng tại các giáo xứ vào năm tới. Trưa thứ Tư 28 tháng 4 vừa qua, trong lúc dùng cơm với các thành viên của Ủy ban Quốc tế Vox Clara, tiếng nói minh bạch, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài rất vui mừng khi hay tin bản dịch Anh ngữ mới của sách lễ đã được hoàn thành. Ủy ban Vox Clara do Tòa Thánh thiết lập gồm nhiều giám mục trên khắp thế giới để giám sát tiến trình dịch thuật. Bản dịch Anh ngữ mới của sách lễ là thành quả của một công tác kéo dài 8 năm, dựa theo đường hướng chỉ đạo được Tòa Thánh đề ra trong tài liệu có tựa đề Liturgicam Authenticam, phụng vụ đích thực. Trong bài nói chuyện với các thành viên của Ủy ban Vox Clara, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng tiến trình chuẩn bị một bản dịch mới là thành quả của một công cuộc hợp tác của nhiều giám mục tại các nước Anh thoại trên toàn thế giới. Được sự chú ý của Bộ Phụng Tự, bản dịch mới bằng Anh ngữ sẽ được sử dụng tại các nước nói tiếng Anh sau một thời gian chuẩn bị. Qua đó các đức giám mục sẽ giải thích về những thay đổi trong ngôn ngữ phụng vụ. Vì giáo dân đã quen với bản dịch Anh ngữ đã có từ 40 năm nay, cho nên Đức Thánh Cha khuyên là cần phải đưa ra sự thay đổi một cách tế nhị. Đức Hồng Y George Bell, Tổng giám mục Sydney, Úc Đại Lợi, Chủ tịch Ủy ban Vox Clara nói rằng, bản dịch Anh ngữ mới của Thánh lễ có lẽ sẽ được mang ra sử dụng tại các giáo xứ vào đầu mùa vọng năm 2011. Tin London. Các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền mở chiến dịch xin chữ ký để kêu gọi nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc trả tự do cho một tín hữu Kitô người Uyghur hiện đang bị giam tù. Ông Alimujang Yimiti, một tín hữu Kitô thuộc sắc tộc Uyghur, đã bị kết án 15 năm tù vì tội gọi là phát tán bí mật nhà nước. Tổ chức có tên là China Aid, trợ giúp Trung Quốc, có trụ sở tại Hoa Kỳ, đang tổ chức một chiến dịch thu thập chữ ký trên toàn thế giới để tạo áp lực lên nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc. Tổ chức hy vọng thu thập được 1 triệu chữ ký. Ông Ali Mujan đã trở lại Kitô giáo hồi năm 1995. Ông đã bị giam giữ vào tháng Giêng năm 2008 và bị kết án 15 năm tù vì tội gọi là cung cấp bí mật nhà nước cho các tổ chức hải ngoại. Ông Lee Dong-yong, luật sư của ông Ali Mujan, bác bỏ cáo buộc và nói rằng thân chủ của ông chỉ có một tội là liên lạc với thân nhân ở ngoại quốc. Vợ ông không được phép thăm nuôi ông và có tin cho biết ông bị đánh đập. Theo tổ chức tranh đấu cho tự do tôn giáo có tên là Liên đới Kitô giáo Thế giới, có trụ sở tại Bruxelles, Bỉ, những người thân cận với ông Ali Mujan nói rằng ông là một người rất thanh liêm và là một nông dân thì làm sao có thể có được bí mật của nhà nước để mà phát tán. Tổ chức này nói rằng việc xét xử ông Ali Mujan không diễn ra theo luật hiện hành của Trung Quốc. Năm 2008, một ủy ban của Liên Hiệp Quốc nói rằng ông Ali Mujan bị giam tù chỉ vì niềm tin và hoạt động tôn giáo của ông. Cùng với vợ và 2 con trai của ông Ali Mujan là mục sư lãnh đạo một nhóm Tin Lành tại gia. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về việc giáo hội cần đối thoại với các ký giả.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Ngày nay, liệu đối với những ai làm công tác truyền thông trong giáo hội có thể cổ võ sứ điệp Kitô giáo một cách nhất quán không? Và đâu là những khó khăn gặp phải đối với một phát ngôn viên của giáo hội? Đó là những câu hỏi được đặt ra của Đài Phát thanh Vatican cho một trong những phát ngôn viên tham dự Đại hội Toàn quốc lần thứ 2 về truyền thông, được tổ chức tại Roma từ ngày 22 đến 24 tháng 4 này, với chủ đề Truyền thông của giáo hội, đồng nhất tính và đối thoại. Theo ký giả Joseph Kovacic, phụ trách truyền thông của Hội đồng Giám mục Slovakia, thì trước tiên cần phải đối thoại với ký giả. Điều này hiện xem ra khó thực hiện bởi vì báo chí đã thay đổi tận căn trong những năm vừa qua, nhưng đối với chúng ta đó là một xu thế. Không được sợ hãi, nhưng phải tìm cách vận dụng tính nghiệp vụ cũng như sự bền chí để mang thông tin này cho giới nhà báo. Cũng theo cách nhìn của vị phụ trách công tác truyền thông này, tất cả những công việc của một phát ngôn viên trong giáo hội cần dựa trên nền tảng nhân bản. Ký giả Joseph Kovacic không ngần ngại cho rằng cần tiếp xúc thường xuyên với nhà báo, không những về vấn đề thời sự nóng bỏng có thể mang tính tiêu cực cho giáo hội, nhưng còn cần gặp gỡ họ thường xuyên trong lĩnh vực làm việc của họ để đối thoại với họ, nhằm phá bỏ mọi thành kiến trong họ đối với giáo hội. Tiếp theo, chúng ta có thể nói về những chủ đề quan trọng của giáo hội mà giới ký giả không hề được chuẩn bị, vì nơi họ thiếu thông tin chuyên môn về giáo hội, và vì họ không bao giờ được nghe tới ngôn ngữ thần học. Do vậy, cần phải có sự kiên trì để giải thích những gì là quan trọng đối với giáo hội. Ký giả Joseph Kovacic nhận định rằng, ngày nay giáo hội bị giới truyền thông đối xử như kẻ thù, và ông lấy làm tiếc về điều đó. Vị phụ trách truyền thông công giáo đến từ Slovakia nhấn mạnh sự cần thiết lưu ý đến sự nông cạn của ký giả, rất có thể do bị áp lực của thông tin và muốn rằng mình là người đưa tin đầu tiên. Đó là điều cần phải đối diện, và chúng ta không được sợ nó, ký giả Joseph Kovacic khẳng định. Nhưng cũng cần kiên nhẫn giải thích rằng, những gì mà Đức Thánh Cha hành xử là rất quan trọng, không chỉ đối với giáo hội, nhưng cho cả xã hội. Sau cùng, ký giả Joseph Kovacic đánh giá lời chào khiêm nhường và nhẫn nại của Đức Thánh Cha để giải thích rằng cái mà giáo hội tặng cho nhân loại là một con đường tự do và tôn trọng con người. Để kết thúc cho những nhận định trên, chúng tôi xin được nhắc lại đây vài lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khi tiếp kiến các tham dự viên Đại hội Toàn quốc lần thứ hai về truyền thông tại Roma vào sáng ngày 24 tháng 4 vừa qua. Đức Thánh Cha đã kêu gọi các tín hữu hoạt động trong ngành truyền thông hãy dọn đường cho các tâm hồn nhận ra và gặp gỡ Chúa qua các dấu chỉ thời đại. Trong bài diễn văn đọc dịp này, Đức Thánh Cha nhìn nhận những khía cạnh tích cực của ngành truyền thông tân tiến ngày nay, nhưng Ngài cũng cảnh giác về những nguy hiểm mà sinh hoạt truyền thông có thể tạo nên, như gia tăng nguy cơ chủ thuyết duy tương đối về tri thức và luân lý, biến sự thật thành trò chơi của các ý kiến và hạ giá cuộc sống riêng tư của mỗi người dưới nhiều hình thức. Nói chung, đây là một ô nhiễm tinh thần khiến cho gương mặt chúng ta bớt tươi cười nhưng trở thành u ám hơn, khiến chúng ta không còn chào hỏi nhau, không còn nhìn thẳng vào mặt nhau nữa. Trong bối cảnh vừa nói, Đức Thánh Cha kêu gọi hãy làm sao để các phương tiện truyền thông trở thành những yếu tố nhân bản hóa, được tổ chức và định hướng dưới ánh sáng của nhân vị và công ích, biết tôn trọng các giá trị phổ quát. Điều này đòi hỏi các phương tiện truyền thông phải tập trung vào việc thăng tiến phẩm giá con người và thăng tiến các dân tộc, được đức bác ái linh hoạt và nhắm phục vụ sự thật, sự thiện và tình huynh đệ tự nhiên cũng như siêu nhiên. Một cách đặc biệt, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng, nghĩa vụ của mỗi tín hữu hoạt động trong ngành truyền thông là dọn đường cho các cuộc gặp gỡ mới, là bảo đảm phẩm chất tốt cho các cuộc tiếp xúc giữa con người với nhau, là chú ý đến nhân vị và các nhu cầu thiêng liêng đích thực của họ, là mang lại cho con người ngày nay những dấu hiệu cần thiết để nhận ra Thiên Chúa.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiêng liêng kỷ mới do Mai Hương trình bày. Tin là một cuộc chiến đấu liên lỉ. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiêng liêng kỷ mới tuần này của chúng tôi. Để tin vào sự hiện hữu của Thiên Chúa, người tín hữu phải chiến đấu không ngừng. Đây là quy luật nền tảng trong bất cứ một quan hệ nào. Tuy nhiên, để tìm hiểu về đức tin, có lẽ mỗi người chúng ta cần phải đi vào ngõ sâu của sự nghi ngờ, bởi vì chỉ khi nào thiếu vắng niềm tin trong cuộc sống, chúng ta mới thấy được sự cần thiết của nó. Chính sự vô hình của Thiên Chúa bảo đảm rằng chúng ta sẽ trải qua vô số những giây phút của nghi ngờ. Ai cũng đã từng trải qua những giây phút lắc lư giữa tin và không tin, và cũng có biết bao nhiêu người không bao giờ tìm được niềm tin. Có một người đàn bà nọ hỏi triết gia Bertrand Russell, một trong những nhà vô thần nổi tiếng nhất của thế kỷ 20. Ông sẽ nghĩ gì nếu một ngày kia ông khám phá ra rằng ông đã sai lầm và ông thấy mình đang đứng trước cửa thiên đàng? Mắt của triết gia sáng lên, ông trả lời như sau: "Tôi sẽ nói với Chúa, lạy Chúa, Chúa đã không cho chúng con đủ bằng chứng về sự hiện hữu của Chúa." Rất nhiều người có niềm tin, nhưng sau đó lại mất niềm tin. Tác giả Peter Defoe vốn xuất thân từ một gia đình Kitô giáo đạo đức. Trong rất nhiều tác phẩm, ông đề cập đến vấn đề mất đức tin. Một trong những nhân vật của ông nói rằng, không thể tha thứ cho Thiên Chúa vì không hiện hữu. Trong quyển tiểu thuyết có tựa đề Máu của con chiên, ông kể lại câu chuyện của một người cha có đứa con gái 11 tuổi. Đứa bé mắc bệnh ung thư máu. Sau khi được ghép tế bào tủy, nó được bình phục. Nhưng liền sau đó, nó lại bị nhiễm trùng và qua đời. Người cha liền đi đặt một chiếc bánh với tên của đứa con gái được viết trên đó. Ông rời bệnh viện, đến một nhà thờ, nơi ông thường đến cầu nguyện cho con được lành bệnh. Ông ném chiếc bánh vào cây thánh giá treo trước nhà thờ. Chiếc bánh được ném trúng vào mão gai. Những mảnh kem tung tóe trên gương mặt của Chúa Giêsu. Giữa những đau thương tột cùng, rất nhiều người trong chúng ta, cũng giống như triết gia Bertrand Russell, hoặc như tác giả Defoe trong câu chuyện trên đây, chúng ta cảm thấy như bị Thiên Chúa lừa dối và phản bội. Nhưng đối với rất nhiều người khác, chính những đau thương tột cùng lại là con đường dẫn về niềm tin. Sau phép lạ nhân bánh và cá ra nhiều, Chúa Giêsu nói đến bánh trường sinh. Ngài loan báo rằng Ngài sẽ ban thịt và máu Ngài để cho con người được sự sống vĩnh cửu. Đám đông đã bỏ đi. Cuối cùng chính các môn đệ cũng rút lui. Tất cả đều có chung một phản ứng. Lời của Ngài chói tai quá, ai mà có thể nghe được. Ngài liền hỏi nhóm 12. Anh em không bỏ đi sao? Như thường lệ, Thánh Phêrô lúc nào cũng đại diện cho nhóm để lên tiếng. Lạy Chúa, bỏ Chúa, chúng con biết đi với ai? Phần đông các tín hữu Kitô chúng ta, nếu có còn bám víu vào niềm tin, là bởi vì cũng như nhóm 12, chúng ta không biết đi về đâu. Thà có một quan hệ vô cùng khó khăn với Thiên Chúa, hơn là phải sống cô độc, nghĩa là không có bất cứ quan hệ nào. Thiên Chúa thường đòi hỏi thái độ có khi điên rồ nơi con người. Chúng ta thường tính toán mỗi khi quyết định. Thế giới ngày nay đề cao những người thông minh, uyên bác, tự tin. Thiên Chúa xem ra không có cùng một cái nhìn như thế. Để thực hiện chương trình, Ngài thường giao công tác cho những con người đơn sơ thất học. Họ là những con người không biết làm gì khác hơn là tin tưởng và cậy dựa vào Thiên Chúa. Vậy mà, ngang qua họ, Thiên Chúa lúc nào cũng thực hiện được những điều kỳ diệu. Một người kém tài nhất có thể trở thành một bậc thầy về cầu nguyện. Bởi vì cầu nguyện chỉ đòi hỏi mỗi một điều là phải khao khát được ở với Chúa. Một nhà thờ Tin Lành ở Chicago, Hoa Kỳ, gồm đủ mọi hạng người. Mỗi khi bàn đến những dịch vụ cần thiết cho các sinh hoạt của cộng đoàn, vị mục sư nói rằng, những thành viên nghèo nhất lại là những người tỏ ra tích cực và hăng say nhất trong việc cầu nguyện ban đêm. Một cụ bà người da đen 90 tuổi nói như sau: "Có nhiều việc chúng tôi không làm được. Chúng tôi là những người thất học. Chúng tôi cũng chẳng có đủ sức lực như những người trẻ. Nhưng chúng tôi có thể cầu nguyện. Chúng tôi có thời giờ và chúng tôi có niềm tin. Một số trong chúng tôi cũng chẳng ngủ được nhiều. Chúng tôi có thể canh thức và nếu cần cầu nguyện suốt đêm." Những người trẻ đã học được một bài học từ những cụ già như thế. Niềm tin xuất hiện tại những nơi ít chờ đợi nhất và phai nhạt tại những nơi mà lẽ ra nó phải sống động nhất. Niềm tin của những cụ già thất học, niềm tin như trẻ thơ ấy là mẫu mực của mọi niềm tin, bởi vì chính Chúa Giêsu đề cao một niềm tin như thế. Chúa Giêsu thường nói với những người được chữa lành: "Niềm tin của con đã cứu chữa con." Như thế, Ngài muốn chúng ta chú ý đến người được chữa lành hơn là chính Ngài. Quyền năng chữa lành không đến duy từ Chúa Giêsu, mà một cách nào đó còn đến từ chính người được phép lạ. Đọc lại tất cả các bài tường thuật của tin mừng về các phép lạ, chúng ta sẽ thấy rằng niềm tin đến bằng những mức độ khác nhau. Một số người chứng tỏ một niềm tin không lay chuyển. Đó là trường hợp viên sĩ quan đến nói với Chúa Giêsu: "Xin Thầy, chỉ phán một lời thì người đầy tớ của tôi liền được lành mạnh." Chính Chúa Giêsu đã nhìn nhận: "Ta bảo thật, ta chẳng bao giờ tìm thấy một niềm tin lớn lao như thế trong dân Israel." Một lần khác, có một người đàn bà ngoại giáo tìm đến với Ngài khi Ngài đang muốn nghỉ ngơi. Thoạt tiên, Ngài chẳng đá động gì đến lời van xin của bà. Rồi Ngài đã nói như tạt nước vào mặt bà: "Ta chỉ được sai đến với các chiên lạc của nhà Israel, chứ không phải cho chó đâu." Vậy mà người đàn bà này vẫn không chịu bỏ cuộc. Chúa Giêsu đành phải nhìn nhận: "Hỡi bà có một lòng tin lớn lao." Những người ngoại giáo thường gây ấn tượng nơi Chúa Giêsu. Trái lại, những người lẽ ra phải có một niềm tin vững mạnh lại không tin Ngài. Thân nhân và những người láng giềng của Ngài ở Nazareth nghi ngờ Ngài. Thánh Gioan Tẩy Giả, người tiền hô của Ngài, cuối cùng lại chất vấn Ngài. Trong nhóm 12, có ông Tôma nghi ngờ Ngài, có ông Phêrô chối Ngài, có ông Giuđa phản bội Ngài, mặc dù tất cả đều đã sống 3 năm với Ngài. Niềm tin xuất hiện tại những nơi ít chờ đợi nhất, và phai nhạt ở những nơi lẽ ra phải mạnh mẽ hơn cả. Điều khiến chúng ta phải luôn hy vọng là Chúa Giêsu trân trọng mọi hạt giống của niềm tin nơi con người. Chính vì Thiên Chúa là đấng vô hình, mà thái độ nghi ngờ nơi con người là chuyện thường tình. Điều ấy, xét cho cùng, cho chúng ta thấy rằng sống đức tin là một cuộc chiến đấu liên lỉ. Từ nghi ngờ đến xác tín, từ chối bỏ đến tín thành, từ bất trung đến vân phục, đó là cuộc hành trình thường xuyên của tất cả những ai muốn đi vào quan hệ thân tình với Thiên Chúa. Chúng ta xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương 1, Diễn đàn Tự do, do Bình Minh phụ trách. thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được gửi đến quý vị và các bạn bài phỏng dịch Tôi nên ở lại hay rời bỏ giáo hội của Linh Mục Giuse Trần Trung Liên. Bài phỏng dịch được đăng trên trang báo Việt Catholic. Những vụ việc lạm dụng tình dục của các linh mục tại Đức, Ý và Ái Nhĩ Lan vừa được phơi bày ra ánh sáng đã làm nổi dậy một làn sóng giận dữ và khinh bỉ của quần chúng. Tôi đã nhận được những email từ nhiều người trong khắp châu Âu đặt câu hỏi làm thế nào họ có thể ở lại trong một giáo hội như thế được nữa. Không chỉ có thế, tôi còn nhận được một đơn hướng dẫn phải điền như thế nào để rời bỏ giáo hội. Sao phải ở lại? Trước hết, sao phải rời bỏ? Có người thấy rằng họ không thể ở lại hoặc đồng hóa mình với một thể chế quá thối nát và nguy hiểm cho trẻ em. Sự đau khổ của các trẻ em nạn nhân thật sự là khủng khiếp và đáng lên án, đồng thời cũng phải là mối quan tâm trước hết của mọi người chúng ta. Những gì tôi viết không nhằm làm giảm nhẹ sự tồi tệ của hành vi xấu xa lạm dụng tình dục đối với trẻ em. Tuy nhiên, các thống kê ở Mỹ được trường cao học John Lay chuyên về tội phạm thực hiện năm 2004 cho thấy hàng giáo sĩ công giáo không vi phạm nhiều hơn hàng giáo sĩ có gia đình trong các giáo phái khác. Nhiều nghiên cứu còn cho thấy tỷ lệ thấp nơi giáo sĩ công giáo lạm dụng tình dục trẻ thành niên. Họ ít phạm hơn so với các giáo viên trường học và chỉ khoảng nửa phần so với những người dân thường. Sống độc thân không thúc đẩy người ta lạm dụng trẻ em. Thật không đúng khi nghĩ rằng rời bỏ giáo hội công giáo để gia nhập một giáo phái khác sẽ làm cho con em an toàn hơn. Chúng ta phải đối diện với một thực tế phũ phàng là việc lạm dụng tình dục đối với trẻ em lan rộng trên mọi thành phần của xã hội chúng ta. Dùng giáo hội công giáo như là một vật thí thân thì chẳng phải là che giấu việc lạm dụng đang xảy ra ở các nhóm khác hay sao? Vậy còn việc che giấu trong giáo hội thì sao? Chẳng phải các giám mục đã không thực sự thất trách khi thuyên chuyển những linh mục phạm pháp vòng vòng trong địa phận mà không trình báo tình trạng của họ với cảnh sát, và như vậy là để cho việc lạm dụng tình dục đối với trẻ em tiếp tục diễn ra hay sao? Đúng vậy, đôi khi việc đáng tiếc này đã xảy ra. Tuy nhiên, phần lớn những trường hợp này đã xảy ra trong những thập niên 60 hoặc 70. Lúc đó, các giám mục thường cho rằng lạm dụng tình dục là một tội, chứ không phải là một tình trạng bệnh lý, và thường khi các luật sư cùng các nhà chuyên viên tâm lý cam đoan với các giám mục là sau khi điều trị thì đã an toàn để tái bổ nhiệm các linh mục này vào nhiệm sở mới. Theo đó, thật không công bằng khi chúng ta xử lý những trường hợp trong quá khứ bằng sự hiểu về bản chất và sự nghiêm trọng của việc lạm dụng tình dục mà lúc đó cả xã hội và giáo hội đều không hiểu như vậy. Trào lưu nữ quyền nổi lên vào cuối thập niên 70 khi phanh phui những bạo hành của phái nam đã thực hiện trên phái nữ cũng đã cảnh báo chúng ta về những nguy hại trầm trọng đã gây ra cho các trẻ em vô tội. Còn Tòa án Vatican thì như thế nào? Khi còn là chủ tịch Thánh Bộ Tín Lý và Đức Tin, và cả khi đã làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Benedicto đã tích cực xử lý vụ việc này. Giờ đây, người ta lại chỉ mũi dùi về chính ngài. Dường như một vài vụ việc vẫn chưa được xử lý thỏa đáng,
dù đã được trình đến Ngài khi còn làm tại Thánh Bộ Tín Lý và Đức Tin. Phải chăng sự tín nhiệm nơi Đức Thánh Cha đã bị giảm thiểu? Đã có những cuộc biểu tình tại quảng trường Thánh Phêrô đòi Đức Cha phải từ chức. Riêng tôi, chúng ta không thể đổ lỗi cho Ngài. Thông thường, người ta nghĩ Tòa Thánh là một tổ chức quy mô rộng lớn và có hiệu quả. Trên thực tế, Tòa Thánh lại rất nhỏ bé và hạn chế. Thánh Bộ Tín Lý và Đức Tin chỉ có 45 người làm việc, giải quyết các vấn đề liên quan đến tín lý và kỷ luật cho một giáo hội với 1,3 tỷ tín hữu, chiếm 17% dân số toàn thế giới và khoảng 400.000 linh mục. Khi tôi cần nhờ đến Thánh Bộ Tín Lý và Đức Tin, thì chính tôi đã thấy họ phải vất vả lắm để đương đầu với công việc như núi, còn nhân sự lại hạn chế đến mức khiêm nhường. Như vậy, cũng thật dễ hiểu khi thấy có những văn kiện đã bị lãng quên hoặc bị xếp nhầm chỗ. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự Do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài viết.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Căn cước người Kitô do Minh Nhật phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong niềm vui của mùa phục sinh và để hun đúc niềm tin vào Chúa phục sinh trong cuộc sống thường nhật, chúng ta đang cùng nhau ôn lại sức sống sung mãn của cộng đoàn tín hữu Kitô tiên khởi với những đặc tính của sự chia sẻ, cầu nguyện, bẻ bánh, chuyên chăm học hỏi, được Chúa Thánh Thần chữa lành và quây quần bên nhau. Tuần trước, chúng ta đã cùng bàn đến hai đặc tính là chia sẻ và cầu nguyện. Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu những đặc tính còn lại là bẻ bánh, chuyên chăm học hỏi, được Chúa Thánh Thần chữa lành và quây quần bên nhau. Bẻ bánh. Khía cạnh thứ ba trong đời sống cộng đoàn của các tín hữu tiên khởi là việc bẻ bánh, một từ ngữ dùng để nói về bí tích thánh thể. Cộng đoàn các tín hữu tiên khởi là cộng đoàn thánh thể. Họ tụ họp cùng nhau để bẻ bánh và tưởng nhớ lại cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu Kitô cho đến khi Ngài trở lại. Bẻ bánh trong bữa ăn là dấu chỉ của sự đoàn tụ những thành viên của một gia đình để chia sẻ cuộc sống. Thánh Phaolô viết, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn bánh và uống chén này là anh em loan truyền Chúa chịu chết cho đến khi Chúa đến. Việc bẻ bánh nhắc nhở chúng ta thân xác được bẻ ra của Chúa chúng ta. Trong kinh nguyện thánh thể, linh mục chủ tế đọc, hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Việc cử hành bí tích thánh thể là một việc tưởng niệm. Việc tưởng niệm này được thực hiện nhờ Chúa Thánh Thần. Vì vậy, khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế đọc, xin Chúa ban Thánh Thần xuống thánh hóa những của lễ này. Chúa Giêsu đã nói rằng, Chúa Thánh Thần sẽ đến để nhắc nhớ các môn đệ về những điều Ngài đã dạy. Phúc âm Thánh Gioan chương 14 câu 26. Các tín hữu tiên khởi luôn mở rộng lòng để đón nhận sức mạnh của Chúa Thánh Thần, do đó không thể quên được cuộc sống, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Việc bẻ bánh cũng là cách diễn tả việc tham dự vào việc trở lại trong vinh quang của Đức Kitô. Việc trở lại của Chúa Giêsu là một cuộc khai mở của bàn tiệc đời đời với lương thực bởi trời. Khi ngày đó đến, sẽ không còn sự phân biệt giàu nghèo, mọi người sẽ được ăn cùng một thức ăn và uống cùng một thức uống. Như thế, mỗi buổi cử hành thánh thể hiện nay phải là một bữa tiệc đời đời được hiện thực hóa cách cụ thể. Chúng ta phải khám phá ý nghĩa của bàn tiệc như là một phần trong các bữa ăn của chúng ta, là một cuộc thăng hoa trở thành bàn tiệc của Chúa. Chúng ta tôn kính bàn tiệc này khi chúng ta bắt đầu buổi cử hành thánh thể, bàn tiệc mà chúng ta được bao quanh để chia sẻ bánh và chén ân sủng. Trái đất như là một bàn tiệc cho mọi người tụ họp, dây quanh và chia sẻ cuộc sống. Nhưng trái đất bị phá hủy vì nhiều lý do, nhưng loài trở nên nghèo khổ bởi vì nó không thể quy tụ mọi người quanh nó. Một cộng đoàn đích thực sẽ là nơi sum họp và bẻ bánh để trao hy vọng cho mọi người, nhất là những người nghèo khó bị bỏ rơi. Một đặc tính khác của cộng đoàn Kitô hữu Tiên Khởi là chuyên chăm học hỏi. Thành viên của cộng đoàn tín hữu Tiên Khởi cũng rất cởi mở với lời dạy dỗ của các tông đồ. Các tông đồ là những người đã tận mắt chứng kiến Chúa Giêsu. Họ là những con người nhớ rõ ràng và nhiều nhất về Chúa Giêsu và những lời giảng dạy của Ngài, nên đã kể đi kể lại về câu chuyện của Chúa Giêsu cho những tín hữu đầu tiên. Các tông đồ cũng cố gắng giải thích cách thức Chúa Giêsu giải quyết và hành xử với những hoàn cảnh cụ thể của họ trong thời gian hiện tại. Ký ức của họ và những phản tỉnh nội tâm về Chúa Giêsu và những giải pháp họ giả thuyết cách hành xử của Chúa Giêsu trong những hoàn cảnh cụ thể của cuộc đời của họ là những đóng góp xây dựng và phát triển cộng đoàn Kitô hữu. Học hỏi là điều thiết yếu để xây dựng cộng đoàn. Mỗi gia đình, thành phố, dân tộc, quốc gia và cộng đoàn đều tụ họp và gắn bó mật thiết với nhau qua những câu chuyện và kỷ niệm, ký ức chung. Nhưng chúng ta phải học được những kho tàng vô giá đó, phải lắng nghe, thu thập và biến nó thành của riêng mình để nó trở thành một thành phần sống động không thể thiếu của cộng đoàn. Một cộng đoàn sẽ thăng tiến và phát triển hơn khi việc học hỏi được quan tâm cách đúng đắn. Mỗi chúng ta sở hữu một chút sự khôn ngoan, chúng ta phải quảng đại để chia sẻ. Cộng đoàn Kitô trở nên hiệp nhất trong một khi niềm khát khao học biết Chúa Giêsu càng tha thiết hơn, khi các thành viên luôn mở rộng lòng với những lời giảng dạy và cách thức của Chúa. Đồng thời cần có sự say mê chia sẻ những kinh nghiệm và hiểu biết của mình về Chúa cho người khác. Được Chúa Thánh Thần chữa lành. Một điểm nổi bật khác của cộng đoàn tín hữu Tiên Khởi là được chữa lành do sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Trong Công vụ Tông đồ chương 3 câu 1 đến câu 26, Thánh Phêrô nói với người què: "Vàng bạc thì tôi không có, nhưng có cái này tôi cho anh đây. Nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nazareth, anh đứng dậy mà đi." Đây là trình thuật cho thấy một ý thức sâu xa của những tín hữu Kitô Tiên Khởi về sức mạnh của việc nhân danh Chúa Giêsu. Tất cả những điều tốt đẹp các tông đồ làm không phải do tự sức riêng họ, mà đều là công việc của Chúa Thánh Thần, đấng giúp họ phát huy sức mạnh của danh quy quyền Giêsu. Chúa Thánh Thần giúp chúng ta cộng tác và thể hiện sức mạnh của Chúa Giêsu và thể hiện sức mạnh của danh Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần giúp chúng ta ý thức sâu xa về sự bất lực của chính bản thân mình mà hoàn toàn dựa vào sức mạnh của Chúa Giêsu. Khiêm nhường mở lòng ra và để sức mạnh của danh Đức Kitô sinh qua kết trái trong lòng ta, đó là cách thức chữa lành. Nhưng chữa lành không chỉ là một sự phục hồi về thể xác, chữa lành theo Kinh Thánh đồng thời có nghĩa là một sự tái sinh, phục hồi sự hiệp thông. Bệnh tật tách biệt chúng ta ra khỏi cộng đoàn thì khi được chữa lành, chúng ta được trở lại với cộng đoàn. Khi Chúa Giêsu chữa lành, Ngài phục hồi và đưa người được cứu chữa trở lại với cộng đoàn. Các môn đệ của Chúa Giêsu cảm nghiệm sâu sắc về việc đó. Qua Chúa Thánh Thần, danh Chúa Giêsu làm cho tất cả mọi người xây dựng cộng đoàn được nên trọn vẹn. Cộng đoàn tín hữu Tiên Khởi tin tưởng vào sức mạnh của danh Chúa Giêsu chịu khổ nạn là sự điên rồ của nhân loại, nhưng là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Danh Chúa Giêsu có sức chữa lành vì chính Ngài đã mang tất cả những vết thương. Tình thương của Ngài là sức mạnh hiệp nhất mọi thành viên trong cộng đoàn. Sum họp, quây quần bên nhau. Đặc điểm khác nữa của cộng đoàn Kitô Tiên Khởi là sum họp, quây quần bên nhau. Họ dành nhiều thời gian để cùng nhau sum họp. Đây là một diễn tả rất ý nghĩa về hình ảnh của giáo hội. Từ Hy Lạp, Ecclesia hay giáo hội có nghĩa là những người được mời gọi để tập hợp. Bắt đầu là một lời mời gọi, tụ họp quây quần là một sự đáp trả cho lời mời gọi. Chẳng có ai tự mời gọi và quy tụ một mình, nhưng là được mời gọi và quy tụ cùng với những người khác. Trong ý nghĩa đúng nhất, sự tập hợp không lệ thuộc vào không gian, thời gian. Do đó, sự tập hợp không dừng lại và gián đoạn khi ai nấy trở về nhà của mình, mà mỗi người luôn gắn bó với nhau trong cùng một lời mời gọi của đức tin. một cộng đoàn được tụ họp thì không một ai có thể cảm thấy mình bị lẻ loi, cô độc và quên lãng. Một dấu hiệu cho sức mạnh của danh Chúa Giêsu là một ý thức thuộc về tinh thần đó phải được thấm nhuần nơi những người theo Chúa. Sự cô lập và cô độc sẽ gây đau đớn, sự sum họp sẽ có sức chữa lành. Cộng đoàn Kitô được mời gọi để trở thành dấu chỉ con người thời đại về sự chữa lành, khi mọi người biết chia sẻ cho nhau những quan tâm, lo lắng, những ước mơ, hoài bão, những niềm vui cũng như những nỗi buồn trong cuộc sống. Sum họp cùng nhau là một lời đáp trả cho tiếng kêu vang nài của Chúa Giêsu trên thập giá, đang tiếp tục vang vọng trong thời đại chúng ta. Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa tôi, sao Chúa bỏ rơi tôi? Chúng ta hãy giúp con người thoát khỏi cảnh cô lập và loại trừ. Chúng ta hãy giúp cho anh chị em cảm nghiệm được Thiên Chúa trong cuộc sống của họ bằng cách đến gần họ và giúp họ gần những người khác. Chia sẻ, cầu nguyện, bẻ bánh, chiên châm học hỏi, được chữa lành nhờ Chúa Thánh Thần và sum họp cùng nhau là những việc làm mà chúng ta có thể thực hiện được để chúng ta tiếp tục làm cho giáo hội là một dấu chỉ sống động cho thế giới hôm nay về một cộng đoàn tràn đầy sức sống, ân sủng, bình an và niềm vui trong ân Thánh Chúa. Một căn cước người Kitô xin được chấm dứt nơi đây. Hẹn gặp quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa hãy cho con tim của Chúa, để biết yêu thương anh em thật nhiều. Biết thứ tha ngay cho ai lầm lỗi, những số hôm nào ngài ta chăn trôi. Nhưng Chúa ơi, con xin chịu lỗi, cố gắng bao phen nhưng chưa được gì. Cố sống như cha từ trên thập giá, để yêu người dù người chẳng yêu.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một điều không thể phủ nhận là hầu hết những tin tức trên các mặt báo tại Việt Nam hiện nay đã làm đau nhức trái tim những người có tâm huyết với tương lai của xã hội Việt Nam. Bởi lẽ, có quá nhiều tin, nhiều bài phản ánh những thực trạng rất đáng buồn, mà nổi bật nhất là tình trạng xuống cấp đạo đức một cách trầm trọng trong con người Việt Nam hiện nay. Phận nghiệt ngã của thiếu nữ bị ba lần container cán qua là một trong những bản tin phản ánh thực trạng đó. Theo bài viết của tác giả Vũ Mai đăng trên báo Giáo dục Online, thì khuya ngày 14 tháng 4 năm 1208, em Hoa, 16 tuổi, trên đường về nhà đã để xảy ra va quẹt với chiếc xe container do anh Đặng Hữu Anh Tuấn, 25 tuổi, điều khiển. Phát hiện sự việc, Tuấn cho xe dừng lại, làm bánh xe cán qua phần đùi của nạn nhân và bị mắc kẹt ở đó. Chứng kiến cảnh tượng ấy, anh Tươi, một người trên đường, đã lao về phía cô bé và cố kéo Hoa ra khỏi gầm xe. Còn cô bé thì cứ bám chặt vào tay của anh Tươi để cầu cứu trong cơn hoảng loạn, thét gào. Thế nhưng, mọi người vẫn không lôi được Hoa ra khỏi gầm xe. Trấn an cô bé, anh Tươi chạy lên đằng trước, lấy xe máy của mình chắn ngang xe container, yêu cầu Tuấn phải cho xe lùi lại để cứu người. Tuy nhiên, gã tài xế đã không làm theo, mà cho xe tiến lên phía trước hút đổ xe máy của anh Tươi, đồng thời làm bánh xe cán ngang người em Hoa, khiến xương chậu gãy nát. Chưa dừng lại ở đó, thấy nhiều người chạy đến kêu la, Tuấn tiếp tục cho xe lùi lại, làm bánh xe cán qua người nạn nhân lần thứ ba. Sau đó, tên tài xế mất hết nhân tính bẻ lái, lách chiếc xe máy của anh Tươi đang chắn đường, rồ ga bỏ chạy. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng Hoa đã chết do đa chấn thương. Quý vị và các bạn thân mến, tôi cố kéo con bé ra khỏi gầm xe, nhưng không được, nó thì cứ bám chặt tay tôi cầu cứu. Tôi đã chặn phía trước đầu xe, nhưng không ngờ, gã tài xế lại tiếp tục cán qua người cháu lần nữa. Đến giờ, tôi vẫn bị ám ảnh bởi tiếng xương con bé gãy vụn. Cả khán phòng hôm xử án đã lặng đi trước lời khai của anh Tươi. Và hôm nay, khi đọc bản tin này, chúng ta cũng lặng đi, không chỉ vì một cái chết quá thương tâm của cô gái trẻ, nhưng còn vì cách đối xử không còn chút tình người trong một con người. Tài xế Tuấn đã không thể biện minh rằng mình đã hành động trong cơn hoảng loạn, mất kiểm soát, vì rõ ràng anh ta đã thú nhận, có nghe anh Tươi nói lùi xe xuống để cứu người. Thế thì, anh ta vì suy nghĩ gì mà vẫn cố tình cho xe cán tiếp một hình hài nhỏ bé dưới bánh xe của mình? Anh ta đã được hướng dẫn cách xử lý để cứu người, nhưng lại cố tình làm khác và gây ra cái chết đau đớn cho nạn nhân. Những hành vi ấy chỉ có thể có được nơi những người không còn chút lương tâm và đạo đức. Cuộc sống của xã hội ngày xưa tuy đơn sơ, nghèo nàn, nhưng mối quan hệ giữa người và người rất thấm thiết, bền vững. Cha ông ta ngày xưa đã đúc kết những tình cảm quý giá đó trong câu nói, thương người như thể thương thân. Trong cuộc sống hiện đại, con người rất tự hào về sự phát triển của một xã hội công nghiệp với những tiện nghi và sự giàu có của nó. Tuy nhiên, tình người với nhau lại tỷ lệ nghịch với sự phát triển của xã hội mà chúng ta đang sinh sống. Chưa bao giờ mối quan hệ giữa người và người lại trở nên lỏng lẻo và vô cảm đến mức không thể chấp nhận được như hiện nay. Có rất nhiều lý do để giải thích cho hiện tượng trên. Tuy nhiên, điều mà ai cũng dễ dàng nhận ra đó là khi chúng ta đã quên hoặc không còn nhận ra con người là hình ảnh của Thiên Chúa và mọi người là anh em với nhau, thì sẽ còn có rất nhiều bi kịch xảy ra trong mối quan hệ giữa con người với con người. Nếu con người của mọi thời đại nhận ra hình ảnh của Thiên Chúa nơi tha nhân, con người sẽ yêu mến họ như chính mình. Và cũng chính vì không nhận ra hình ảnh của mình nơi tha nhân, nên họ dễ dàng xem thường sinh mạng hay xúc phạm nhân phẩm của người khác. Họ không thể có những hành xử tốt với anh em đồng loại của mình được. Và Thiên Chúa là điểm quy chiếu của mọi tình thương trên cuộc đời này. Cuộc sống của con người là cuộc hành trình đi tìm một chuẩn mực tuyệt đối của những giá trị về chân, thiện, mỹ và yêu thương là mục đích cao cả nhất mà chúng ta phải thực hiện trong cuộc hành trình đó. Thiên Chúa chính là tấm gương về một tình yêu hoàn hảo mà nhìn vào đấy chúng ta có thể thấy bản thân và những anh em đồng loại của mình. Với Ngài, trong Ngài thì tình yêu mới tồn tại, vì Thiên Chúa chính là tình yêu. Lạy Chúa là nguồn suối nguồn tình yêu của nhân loại. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng, chúng con là hình ảnh của Ngài, và chân nhận ra hình ảnh của Ngài cũng đang hiện diện trong mỗi người anh em đang sống chung quanh chúng con. Đó là chân giá trị giúp chúng con biết quý trọng bản thân, đồng thời cũng tôn trọng những tha thể ngoài mình. Vì tất cả đều mang hình ảnh của một đấng rất tôn quý, đó là Thiên Chúa vậy. Amen.
Nguyện tin Thiên Chúa trên cao, cái hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện tin Thiên Chúa ra ân, cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện tin Thiên Chúa trên cao, cái hóa chúng con sao được yêu Chúa. Nguyện tin Thiên Chúa ra ân, cho chúng con đây luôn được thương nhau.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.